có được thì thấy ta cao hơn người chưa được, phải không? Cũng như vậy, hai người đi thi mà người này thi đậu, người này thi rớt, thì người này được đậu, người kia rớt, thì người đậu vui, người rớt khổ, phải không? Như vậy thì người đậu thì vui, người rớt khổ, người đậu cũng có cái vẻ khinh cái người rớt nữa, phải không? Như vậy thì nó có bỉ thử, nó có nhân ngã. Bởi vậy nên tu mà thấy mình chứng, người kia chưa chứng, thì mình có thấy mình cao hơn. Mà cao hơn thì đối với người kia mình có vẻ hơi coi thường. Đó là cái vẻ bỉ thử, nó phát nguồn từ đó. Cho nên đây nó không chứng cũng không đắc, không có gì được hết. Nghĩa là tu tới chỗ đó thì tất cả tâm điên đảo, sinh diệt nó không còn, phiền não được sạch, chỉ còn một thể thanh tịnh trong sáng, được rồi. Nó không có nói chứng cái gì, khởi nghĩ chứng thì chúng ta đã bị động rồi. Nó là nó đưa qua tới những cái bệnh khác. Vì vậy mà tới đây nói không chứng mà cũng không có cái gì để mình đắc. Như vậy rốt cuộc rồi cả khởi nghĩ chứng cũng không được, mà khởi nghĩ không cũng không được. Tới chỗ đó chỉ là một thể thanh tịnh thôi. Bây giờ tới cái chỗ giải thoát. Thế nào là tâm giải thoát? Không tâm giải thoát cũng không không tâm, không không tâm giải thoát gọi là chân giải thoát. Kinh nói pháp còn phải xả, huống là phi pháp. Pháp là có, phi pháp là không. Chỉ chẳng chấp có không là chân giải thoát. Như vậy thì nói tới giải thoát thì chúng ta cứ nghe nói giải thoát, mình nghĩ rằng tới đó có một cái khả năng gì đó đặc biệt mới gọi là giải thoát. Nhưng mà sự thật nó không có cái đặc biệt gì hết, mà chỉ là không dính, không mắc, không kẹt. Không dính, không mắc, không kẹt thì đó là giải thoát. Cho nên rồi ở đây mới dẫn chứng trong Kinh Kim Cang, pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Pháp là có, phi pháp là không. Cái có còn bỏ huống nữa là cái không. Như vậy thì không còn chấp có thật, không còn chấp không thật, thì như vậy là an nhiên, là tự tại. Đó gọi là giải thoát. Hỏi thế nào đắc đạo? Đó, dùng cái đắc cứu cánh làm đắc. Thế nào là đắc cứu cánh? Không đắc cũng không không đắc gọi là đắc cứu cánh, cũng giống như trên. Nghĩa là chỗ đó nó không còn có cái năng sở nữa, mà không còn năng sở nữa thì đó mới là cứu cánh. Hỏi thế nào là không không cứu cánh? Chẳng không cũng chẳng chẳng không gọi là không cứu cánh. Như vậy tới cái chỗ đó là nói không chẳng không gì cũng được hết, không có mắc kẹt. Hỏi thế nào là chân như định? Đáp: không định cũng không không định gọi là chân như định. Kinh nói không có pháp định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không pháp định Như Lai có thể nói. Thì kinh nói tuy không, tuy tu không mà chẳng lấy không làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng không. Tuy tu định mà chẳng lấy định làm chứng, cũng chẳng được khởi tưởng định. Tuy được tịnh mà chẳng lấy tịnh làm chứng, cũng chẳng được khởi tịnh. Thì những cái điều này là cố giải cho chúng ta đừng mắc kẹt. Khi mình tu cái gì, mình chấp chặt rằng mình đã được cái này, mình được cái nọ, mà chấp có được thì đó là đã mất rồi. Cho nên dẫn trong kinh nói rằng không có pháp định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không pháp định Như Lai có thể nói. Như vậy thì không có một cái nhất định tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có cái pháp nhất định mà Như Lai nói. Tại sao vậy? Vì nói mình có một cái pháp thực thì mình chấp vào thực đó. Từ chấp cái thực đó rồi, cái gì khác nó thì chúng ta lại sanh ra có cái khinh vĩ chống đối. Cho nên đây mới dạy tu không mà chẳng mắc kẹt không. À, như vậy thì chúng ta tu quán cả pháp nó không, nhưng không có lấy cái không làm cái chỗ tựa, chỗ chứng. À, quý vị nhớ có những Phật tử tu ngồi thiền, tâm mình được yên tịnh trong sáng, cái phút yên tịnh trong sáng, cái vừa khởi nghĩ mình định này, được định, vừa khởi được định cái sao, cái thanh tịnh trong sáng nó mất tiêu. Đó, rồi bắt đầu nó tiếp tục nghĩ, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia. Bởi vậy cho nên nó là tịnh thì cứ thản nhiên mà tịnh, đừng khởi niệm. Khởi niệm nghĩ thì mắc kẹt, khởi niệm chấp thì đều mắc kẹt. Cho nên chỗ đó là mất cái cứu cánh, mất cứu cánh ngay chỗ đó. Thì cái này người có tu thì rất là dễ thấy. Nếu khi được định, được tịnh, được tất cả chỗ không tâm, liền khởi tưởng được như thế, đều là vọng tưởng, liền bị ràng buộc không thể nói là giải thoát. Đó, đúng là như vậy. Nếu khi được như thế, rõ ràng tự biết, được tự tại, mà chẳng được cho thế là chứng, cũng chẳng được khởi tưởng như thế là được giải thoát. Đó. Như bây giờ, quý vị nghĩ, chúng ta lúc nào tu mà tiến tới cái chỗ sáu căn không dính đi sáu trần, thì khi tới cái chỗ đó rồi, trước mắt chúng ta sắc đẹp, bên tai chúng ta tiếng hay, vân vân, đủ thứ hết, mà chúng ta không dính cái gì hết, thì như vậy gọi là tự tại, phải không? Tất cả nó có, nó dàn trải sẵn trước mắt, bên tai chúng ta hết, mà chúng ta không dính, thì đó là tự tại. Mà vừa khởi nghĩ, mình không dính cái này, mình không dính cái kia, thì đó, tự tại chưa? Nó mất cái tự tại rồi. Cho nên, được tất cả mà không được gì hết, không có khởi nghĩ được, không khởi cái niệm được, thì cái được đó mới là thật. Vừa khởi nghĩ, vừa khởi niệm, thì nó đã sai rồi. Kinh nói, nếu khởi tâm tinh tấn là vọng, không phải tinh tấn. Nếu người hay trong tâm chẳng vọng là tinh tấn không có bờ mé. Do mình khởi cái tâm tinh tấn, như mấy bữa trước mình tu có một hơi bê trễ, hơi lùi sụp, thì bữa nay đó, ráng là bữa nay tinh tấn tu cho nó hay. Vừa khởi cái tưởng tinh tấn thì nó đã mất tinh tấn rồi. Sao vậy? Bởi vì tinh tấn đây là mình cố gắng, mình vượt qua, mình vươn lên. Nhưng mà trong cái cố gắng đó, nó là cái không phải thực, nó là một cái còn vận dụng để cho được một lúc thôi, chứ nó không thiệt được. Cho nên ở đây nói khởi tinh tấn nó còn vọng, mà chỉ nếu người hay trong tâm chẳng vọng là tinh tấn không bờ mé. Trong tâm mình không có thèm khởi một niệm gì hết, cái đó gọi là tinh tấn không bờ mé, không giới hạn. Còn nếu mình khởi niệm tinh tấn là nó cũng chưa thiệt là tinh tấn. Bởi vì quý vị nhớ, nếu mà hôm nào mình ngủ quên tới khuya ngồi thiền mà quên không ngồi được, rồi cái bữa hôm sau nghĩ bữa nay phải tinh tấn ráng ngồi thiền, như vậy thì sở dĩ bữa nay tinh tấn vì hôm qua có giải đãi, phải không? Đối cái giải đãi hôm qua, bữa nay ráng tinh tấn. Chỉ khi nào nghe đúng giờ cái thì ngồi dậy ngồi thiền, ngồi một cách trang nghiêm thanh tịnh, tâm rất là yên ổn, thì như vậy mới thật tinh tấn. Còn bữa nay ráng tinh tấn tức là người ta chưa thiệt tinh tấn, vì hôm qua có giải đãi. Hiểu như vậy thì mới thấy rằng chúng ta hay mắc kẹt nhiều lắm. Vì vậy mà chỗ này nó chỉ chẳng có vọng tưởng mới thật là tinh tấn không bờ mé. Hỏi thế nào là trung đạo? Đáp: không khoảng giữa cũng không hai bên là trung đạo. Hỏi thế nào là hai bên? Có tâm kia, có tâm này là hai bên. Thế nào là tâm kia tâm này? Đáp: bên ngoài dính với sắc thanh gọi là tâm kia, bên trong khởi vọng niệm là tâm này, nếu bên ngoài không nhiễm sắc gọi là không tâm kia, bên trong không khởi vọng niệm gọi là không tâm này. Thế nên không phải hai bên, tâm đã không hai bên thì giữa cũng đâu có được. Được như thế gọi là trung đạo. Như vậy thì cái trung đạo này nó không có đối đãi. Ngoài không dính với sắc, trong không khởi vọng niệm, mà trong không khởi vọng niệm ngoài không dính với sắc, đó là trung đạo. Còn nếu mà nói chỗ này là bên này, chỗ này bên kia, mình đứng giữa này trung đạo là không phải. Trung đạo đó là trung đạo hình thức, chứ không phải trung đạo của cái tâm tu hành. Thế nên không phải hai bên, tâm đã không hai bên thì giữa cũng đâu có được. Được như thế gọi là trung đạo, thật là Như Lai đạo. Trung đạo đó là Như Lai đạo, tức là đường của Như Lai. Như Lai đạo tức là tất cả người giác được giải thoát. Kinh nói: hư không chẳng giữa chẳng hai bên, thân chư Phật cũng vậy. Nhưng tất cả sắc không là tất cả chỗ không tâm vậy. Tất cả chỗ không tâm tức là tất cả sắc tánh không. Hai nghĩa chẳng khác, cũng gọi sắc không, cũng gọi là pháp sắc không. Ở đây tuy Ngài nói quanh nói quẩn, nhưng mà trở lại cái trọng tâm không có khác, là chỉ cho chúng ta đừng dính, đừng kẹt ở hai bên. Khi mà tâm mình nó không dính sắc, không dính không, thì đó là cái tâm mình thanh tịnh, không có dính bên này bên kia. Còn nếu mà mình còn một bên này một bên nọ thì không có gọi là có tới cái chỗ trung đạo được. Trung đạo là cái chỗ chân thật. Chân thật là cái tâm mình không còn dính kẹt ở đâu thì mới gọi là chân thật. Nếu ông lìa tất cả chỗ không tâm mà được bồ đề giải thoát, niết bàn tịch diệt, thiền định kiến tánh, thì không thể nào có tất cả chỗ không tâm, tức là được bồ đề giải thoát, niết bàn tịch diệt, cho đến lục độ đều là chỗ kiến tánh. Vì cái sao kinh Kim Cang nói không có một chút pháp có thể được, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái chỗ này chỉ một chữ thôi mà nếu chúng ta lầm thì nó rất là tai hại. Nếu ông lìa tất cả chỗ không tâm, lìa tất cả không tâm là sao? Nghĩa là chúng ta phải sử dụng đối tất cả chỗ không tâm là cái gốc của tu. Mà bây giờ mình rời cái đó để tu á, thì sao? Thì có bồ đề, có giải thoát được không? Bởi vậy cho nên nói, nếu mà lìa tất cả chỗ không tâm mà được bồ đề giải thoát, niết bàn tịch diệt, thiền định kiến tánh, thì không thể nào có, không kiếm đâu cho ra. Như vậy thì cái trọng tâm tu để được bồ đề, được niết bàn, được giải thoát, cái trọng tâm tu đó là chỗ nào? Tức là tất cả chỗ không tâm. Bây giờ quý vị đi tới đi lui gì cũng nhớ câu tất cả chỗ không tâm đó. Mà tất cả chỗ không tâm thì bồ đề, niết bàn, chân như giải thoát nó có đủ trong đó hết. Còn nếu lìa cái đó mà tìm cái kia thì không bao giờ có. Như vậy chúng ta mới thấy cái trọng tâm mà ở đây nhắc tới nhắc lui đều là gốc cái nền tảng cho sự tu. Cho nên câu sau Ngài mới nói rõ đó,